Quê mẹ, tác giả Thanh Tịnh, nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 2001. Người đọc Ngô Hồng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Quê mẹ. Chiều chiều ra đứng cửa sau, ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều. Cô Thảo ra lấy chồng đã 3 năm. Anh Vận, chồng cô, hiện làm hương thơ ở làng Mỹ Lý. Anh Vận trước kia có theo học chữ quốc ngữ, nhưng đã 2 năm thi yếu lược không đậu, nên anh ta lại thôi. Qua năm sau, dân trong xóm bầu anh ta lên làm hương thơ trong làng. Ngày nào, anh cũng đi nhà này qua nhà khác phát thư, rồi chiều đến lại phải ra tận đình để lấy hòm thư đem lên huyện. Công việc của anh tuy vất vả, nhưng lương tháng, hay nói cho đúng lương năm của anh, trông ít quá. Làng chỉ trích cho anh ta 2 mẫu ruộng công và 5 đồng bạc để làm tiền lộ phí. Nhưng 5 đồng ấy thì không bao giờ anh nhận được, vì các viên chức việc đã khéo léo trừ với món tiền phải đóng siêu này thuế khác gần hết. Nhưng ở vùng quê, được một chức nghiệp như thế, anh Vận cũng cho là danh giá lắm. Và bà Lại, mẹ anh Vận, lúc nói chuyện với những người quen, cũng không quên tự hào được một người con ra đảm đương việc làng, việc nước. Cô Thảo ra lấy chồng, vốn liếng không có nên không đi buôn bán gì hết. Cả nhà chỉ trông vào một mẫu ruộng tranh và 2 mẫu ruộng làng để sống năm này tháng khác. Chiều hôm ấy, lúc thoáng thấy bóng chồng đi về đến cổng, cô Thảo liền vội vàng ấm con ra để đón. Thấy anh Vận ra dáng mệt nhọc nên cô ta chưa dám hỏi gì hết. Vào tới sân, anh Vận liền đến ngồi trên cái chõng. Cô Thảo để con ngồi một bên chồng, rồi đột ngột chỉ cây thanh trà bên bờ hè, nói khẽ. Cây thanh trà mới đấy mà đã có trái rồi cậu ạ. Anh Vận để con ngồi trên chân, rồi cúi đầu xuống nhìn mặt con dịu lời đáp. Thế à, cây thanh trà ấy trông dáng khô khan, không ngờ lại giống tốt. Cô Thảo ghé ngồi một bên chồng nói tiếp. Cây thanh trà ấy tôi đem từ bên nhà qua đây, mới 2 năm đã có trái ăn được, kể cũng nhanh thật. Anh Vận như sực nhớ một việc gì, nhìn vợ hỏi vội. Tôi nhớ ra rồi. Hôm ấy là ngày giỗ ông bên mợ. Mợ về làng ăn giỗ, rồi đem cây thanh trà ấy qua cho tôi. Tôi cũng quên lúc ấy mợ đã có thằng lụn chưa. Rồi, nhưng nó mới được 3 tháng. Mà tôi quên giỗ ông nhằm ngày mấy. Cô Thảo nhìn chồng mỉm cười. Được vài ông rể quý như cậu, thì ngày giỗ của nhà tôi cũng không khỏi hương tàn bàn lạnh. Giỗ ông nhằm một ngày dễ nhớ nhất mà cậu cũng quên. Anh Vận như nhớ lại được, gật đầu lia lịa. Thôi, tôi nhớ được rồi, giỗ ông vào tiết trung thu phải không mợ? Không phải, vào ngày rằm tháng 8. Anh Vận lớn tiếng cười vang, làm cho thằng lụn cũng phải ngẩng mặt lên nhìn ngơ ngác. Rõ ngớ ngẩn như đàn bà, tiết trung thu hay rằm tháng 8 có gì khác nhau? Có khác là người hay chữ họ thường gọi tiết trung thu, còn người ít hay chữ thì gọi rằm tháng 8. Cô Thảo nhìn chồng mỉm cười. Người hay chữ với lại người ít hay chữ, thì cậu cứ nói người thông với người dốt có được không? Thật ra thì anh Vận cũng có ý nói người hay chữ với người dốt, nhưng lại sợ làm mếch lòng vợ. Anh Vận nhìn ra trước cổng yên lặng. Thằng lụn cũng muốn tụt xuống đất để đùa với con mèo con đang đi qua gần đấy. Cô Thảo vào nhà thắp đèn rồi lại trở ra ngồi chỗ cũ. Mảnh trăng trong lúc ấy đã bắt đầu chiếu ánh sáng dịu dàng qua hàng tre trước cổng. Trông thấy ánh trăng, anh Vận quay lại hỏi vợ. Hôm nay đã mấy rồi mà trăng sáng quá, Ngày 13. Anh Vận thả hai chân xuống chõng nhìn vợ ngơ ngác. Thế ngày mốt là ngày giỗ ông rồi à? Và ngày mai là ngày mợ phải về làng. Cô Thảo cúi đầu nhìn xuống đất đáp khẽ. Phải. Anh Vận đưa tay lên gãi đầu. Thật tôi vô tình quá, ngày kỵ đã gần đến mà cũng quên. Cô Thảo ngồi yên lặng, không đáp. Thật ra tối hôm ấy, cô muốn xin chồng về làng giỗ ông, nhưng cô không muốn nói thẳng. Cô tự nghĩ nhắc chồng ngày giỗ ở nhà mình là một việc chướng lắm. Thật tự nhiên để cho chồng nhớ lại thì hơn. Nhưng mãi đến chiều cũng không nghe chồng nói gì, nên cô phải mượn đến chuyện cây thanh trà để nhắc xa xôi cho chồng nhớ. Tối hôm ấy, cơm nước xong xuôi, anh Vận liền đến xin mẹ cho vợ về làng ăn giỗ. Bà lại nhìn cô Thảo đang ẵm con đứng tựa bên cột, bảo khẽ. Ừ, về thì về, nhưng bên nhà ngày mai giỗ ai mà tôi cũng quên phát đi rồi. Thưa mẹ, giỗ ông con. Thế à? Nghĩ một lát, bà ta nói tiếp. Mai mợ chắc phải về làng sớm, lúc ấy có lẽ tôi cũng chưa dậy. Vậy tối nay mợ ra ngoài vườn cắt một buồng chuối mật, buồng chuối gần bên cái giếng ấy, để về giỗ ông. Năm nay tôi bận việc nhà quá, chắc qua không được. Thôi, nhờ trời năm khác. Nói xong, bà lại lách bàn tay vào túi yếm, lấy ra một hào xu, rồi đưa cho cô Thảo. Thôi, cho mợ một hào để đi đò, và nhớ, chớ để em ngồi nhìn xuống mặt nước. Cô Thảo vội vàng đỡ con xuống, đưa hai tay nhận tiền tỏ ra vẻ sung sướng. Trước khi đi ngủ, anh Vận cũng chạy quanh xóm mượn chỗ này chỗ khác cho cô Thảo thêm 4 hào nữa. Tối hôm ấy, cô Thảo không đi ngủ sớm. Cô đặt con ngủ yên bên chồng, xong lại lật đật xách dao ra sau vườn chuối. Loay hoay một lúc lâu, cô mới đem được buồng chuối mật vào nhà. Cô đem để vào một góc thật kín, vì cô sợ nửa đêm chuột đến khởi. Xong rồi, cô mới qua bên nhà cô Thị mượn đôi hoa tai vàng và cái nón lá mới. Sắp đặt đâu đó xong xuôi, cô mới lên giường nằm ngủ. Trời tờ mờ sáng, cô Thảo đã trở dậy sắm sửa đi về làng. Làng cô ở cách xa làng Mỹ Lý hơn 15 cây số, vì vậy nên mỗi năm cô chỉ được về làng chừng 2-3 lượt là nhiều. Xưa kia cô từng qua lại làng Mỹ Lý ngày một để bán gạo, nhưng sau lúc cô ra lấy chồng thì quê nhà đối với cô đã là nơi xa lạ. Những con đường mòn chạy nấp theo bờ ruộng, cô lại nhớ đến quãng đời bán gạo của cô ngày trước. Trong trí cô hiện ra lần lần hình ảnh của cô Thu, cô Nguyệt, cô Hương, những cô bạn mà trước kia cô cho là thân nhất. Nhưng đời các cô ấy cũng như cô, nghĩa là cũng có chồng, có con và quãng đời làm dâu cũng vất vả, cũng phẳng lặng như nhau hết. Đi chưa được 4 cây số, cô Thảo đã thấy mỏi. Cô tự nhận thấy sức cô yếu hơn trước nhiều lắm. Cô muốn đi đò cho đỡ chân, nhưng sực nhớ đến những món quà cần phải cho em, cô lại gắng gượng đi nhanh hơn trước. Qua khỏi đầu làng Duyên Hải thì cô Thảo gặp cô Đài, người bạn cùng làng thường chơi với cô ngày trước. cô Thảo nhờ cô bạn gánh hộ buồng chuối mật và mấy gói bánh mua bên chợ Kỳ Lâm. Cô Đài vui vẻ nhận lời ngay. Vào quán nước ở gần đấy nghỉ một chốc, hai cô lại cùng nhau lên đường, chuyện trò không ngớt. Về đến làng, cô Thảo gặp ai cũng đón chào niềm nở. Lòng cô lúc ấy nhẹ nhàng và sung sướng lắm. Còn họ gặp cô đi đằng xa đã kêu réo lên om sòm như gặp được người sống lại. Họ hỏi thăm cô chuyện này chuyện khác, đích là để xem cô ăn mặc độ dày có khá hơn trước không. Cô Thảo thấy người làng chào hỏi mình vồn vã nên đáp lại vui vẻ. Cô ta không quên lấy cái nón xuống, giả vờ quạt vào mình để mấy người đứng chung quanh được thấy đôi hoa tai vàng của cô. Đến trưa hôm ấy thì cô về đến nhà. Mấy cậu em đua nhau ra níu áo chị. Cô Thảo xoa đầu đứa này, đỡ cằm đứa khác, nụ cười trên môi cô không khi nào tắt. Chồng thấy mẹ trong nhà đi ra, cô mừng quá. Cô chạy lại, đứng bên mẹ, cảm động quá, đến rưng rưng nước mắt. Một lúc sau, cô đưa thằng Lụn cho mẹ ấm, rồi đi thẳng vào nhà để chào những người quen biết. Bà Vạn cứ cuống quýt bên cháu bên con, quên cả ngày giờ. Bà giới thiệu cô Thảo với người này người khác, bà nhắc đến chuyện cô Thảo lúc còn 5-6 tuổi. Kể đến đoạn nào, bà cũng có ý khoe cô Thảo đức hạnh và khôn ngoan đủ thứ. Bà nói mãi mà không biết chung quanh bà, không ai nghe hết. Sung sướng nhất là cô gái có chồng về nhà mẹ. Cô Thảo tuy về dỗ ông nhưng không làm gì hết. Cô vào phòng mẹ nằm ngủ cả buổi chiều. Mãi đến lúc gần cúng cô mới chịu đi ra ngoài. Lúc cô đứng lễ thì ông Vạn thân sinh cô vuốt sâu cười nói: "Còn phải lễ thế phần chồng con nữa. Nó làm gì bên ấy mà không qua?" Cô Thảo sau khi đi thụt lùi ra khỏi chiếu mới khẽ đáp: "Dạ, nhà con mắc việc quan." Cô Khuê, chị em chú bác với cô Thảo đứng gần đấy, chề môi nói tiếp: "Thư đồ làm hương thơ mỗi năm được làm 2 mẫu ruộng công, mà cũng gọi là việc quan." Ai nấy đều nghe thấy, nhưng không ai cãi lại. Ông Vạn đứng cúi đầu xuống hơi ngượng, còn cô Thảo gương mặt đỏ bừng, quay đầu nhìn xuống bếp. Nhưng ngay lúc ấy, cô lại gặp cặp mắt của mẹ đang nhìn cô chòng chọc. Cô đau lòng quá, đến để 2 dòng lệ chảy dài trên má. Sáng hôm sau, cúng cơm sáng xong xuôi, cô Thảo lại sắm sửa đi qua làng Mỹ Lý. Cô gọi mấy em đến gần, rồi cho mỗi đứa 5 xu. Trong nhà ai cũng khen cô rộng rãi và biết thương em, nên cô vui sướng lắm. Đang lúc cao hứng, cô còn hứa sẽ gửi cho mẹ một cặp áo quần mới để mặc Tết nữa. Nhưng chính cô cũng không biết sẽ lấy đâu ra cặp áo quần ấy. Chỉ trong nháy mắt, cô Thảo đã phân phát tất cả số tiền cô đã dành dụm trong 1 năm. Lúc sắp sửa lên đường, bà Vạn đưa cho cô 1/2 con gà và 1 gói xôi để đem về biếu nhà chồng. Lúc ra đi, cô cảm động quá, đứng bên mẹ và mấy đứa em khóc nức nở. Về nhà chồng, cô Thảo lại làm việc từ mai đến chiều, tối tăm cả mày mặt. Lúc nào cô cũng nhớ đến mẹ nghèo, đến em thơ, nhưng nhớ thì lòng cô lại bùi ngùi, trí cô lại bận rộn. Rồi chiều chiều, gặp những lúc nhàn rỗi, cô lại ra đứng cửa sau, vơ vẩn nhìn về làng Quận Lão. Nhưng làng Quận Lão ẩn sau đám tre xanh đã kéo một gạch đen dài trên ven đồi xa thẳm.